Tôi hy vọng bài ôn giúp cho chúng ta nhớ lại một phần những điều mà chúng ta đã học lần trước, cũng giúp cho chúng ta nhớ lại là chúng ta đang ở trong một bài khó, nên chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa, làm việc trong lòng của chúng ta để có thể tiếp tục trong lời của Chúa. Xin chúng ta đến với Chúa. Thầy Chúa, chúng con đi qua sách Roma tới phần đoạn số 5 này, vì chúng con cảm ơn Chúa vì ân sủng mà Chúa ban cho chúng con, đặc ân mà Chúa dành cho chúng con để có thể học lời Chúa cách kỹ lưỡng. Nhưng chúng con cũng nhận biết sự khó khăn của đời sống chúng con, của tâm trí chúng con để có thể nhận thu tất cả những gì Ngài muốn dạy, và hơn nữa có thể áp dụng tất cả những lẽ thật mà Chúa đã ban cho chúng con. Cho nên trong giờ này chúng con cầu xin Chúa đụng tới tấm lòng của chúng con, cho chúng con nhạy cảm với tiếng nói của Thần Linh Chúa, để chúng con nghe tiếng của Ngài, hướng dẫn chúng con trong lời của Ngài, để chúng con có thể gặp Chúa Giêsu của chúng con trong lời Chúa, thuần phục Chúa, thờ phượng Chúa, đáp ứng với Chúa và bước đi với một sự thay đổi mới trong tấm lòng của chúng con để hầu việc Chúa cách hẳn hoi và hiệu nghiệm. Chúng con cảm ơn Chúa. Dẫn chúng con vào trong sự vâng phục lời Chúa khi chúng con lắng nghe. Chúng con đồng lòng cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Hôm nay trong phần bài ôn thì chúng ta biết rằng chúng ta đã học đó là khi Adam phạm tội thì bản chất của tội lỗi xâm chiếm vào cuộc đời của ông và bản chất của ông, và trong cái sự xâm chiếm của tội lỗi đó thì đem theo nguyên tắc của sự chết. Cho nên khi ông truyền lại cho con cháu tất cả thì tất cả dòng dõi đều chết, nhưng mà cái sự chết đó không ra từ cái công việc mà mỗi người làm, nhưng ra từ cái bản chất của sự chết đó nằm trong bản chất. Cho nên chúng ta không thể thoát được cái bản chất của mình, không thể vượt ra khỏi cái bản chất của mình, trừ ra là có một cái sự thay đổi ở trong bản chất đó. Và đó là điểm mà tôi muốn kết nối để chúng ta đi vào bài hôm nay. Chúng ta đã nói rằng sự chết, quyền cai trị của tội lỗi và sự chết đã đến qua một người, đó là Adam. Sự chết đến qua tội lỗi, và sự chết và tội lỗi đã đến qua tất cả trên mọi người. Sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh điều này ở trong phần này, cho nên ông nói là trước khi chưa có luật pháp, trong câu số 13, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Nghĩa là ông nói là vấn đề một người có tội hay là một người hư mất trước mặt Chúa không phải chỉ vì người đó phạm những tội lỗi hay là phạm luật pháp, phạm luật của Chúa hay là bất tuân lời của Chúa. Sự phạm luật pháp, sự bất tuân lời của Chúa nó chỉ là cái bản chất, cái sự bày tỏ của cái bản chất ở bên trong. Thì cái bản chất ở bên trong là người có tội, cho nên nó bày tỏ ra ở trong cái sự phạm tội ở bên ngoài. Và ông nhấn mạnh rằng cái điều mà chứng minh rõ ràng hơn hết là chúng ta mỗi người là tội nhân, đó là tất cả chúng ta đều chết. Chứng minh không phải là nhìn là tôi đã phạm tội gì hay là tôi đã không phạm tội gì, tôi làm bao nhiêu tội điều tội hay là tôi làm bao nhiêu điều đúng. Điều đó nó không chứng minh chính xác. Tại vì có những người có thể là giấu những cái tội bên ngoài, làm những điều mà người ta không thấy, nhưng mà bên trong vẫn là tội nhân. Cho nên ông nói điều mà chứng minh tất cả mọi người có tội đó là sự chết. Cho nên ông nói từ lúc Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả những người chẳng phạm tội giống như phạm tội của Adam. Adam thì Chúa ra một cái luật rõ ràng, Chúa để một cái cây trong vườn, Chúa nói chớ ăn. Từ khi Môi-se ra thì có luật pháp của Chúa, có 10 điều răn, có lời chỉ dạy là cái nào đúng, cái nào sai. Thành ra những người đó thì có thể gọi là phạm tội hay là phạm pháp, phạm luật. Nhưng mà giữa Adam cho tới Môi-se thì không có luật pháp để nói rằng cái gì đúng, cái gì sai. Chỉ có một điều là tất cả những người phạm tội đều chết. Và tất cả mọi người ở giữa Adam cho tới Môi-se, dầu không gọi là phạm pháp, dầu không có gọi là không bị kể là phạm luật pháp hay là kể tội, phạm luật pháp không có ai có thể nói là mình phạm điều gì cả, thì họ vẫn là người có tội, vẫn là coi là bởi vì họ tất cả đều chết cả. Cho nên cái vấn đề mà ông muốn nhấn mạnh đó là để thay đổi một người không phải là thay đổi cái vấn đề cư xử bên ngoài, cái hành động bên ngoài, tại vì hành động bên ngoài thì dễ dàng để mà thay đổi. Nhưng mà cái bản chất ở bên trong thì không thể thay đổi, trừ ra là thay đổi cái bản chất. Và bản chất đó chỉ có thể thay đổi bởi ân điển của Chúa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Cho nên cái phần ông đang hướng dẫn ở đây là cho chúng ta thấy quyền cai trị của tội lỗi và sự chết bày tỏ ra ở trong cái bản chất của một người đã bị tội lỗi làm cho hư hoại, và tội lỗi đó đã được truyền xuống cho tất cả mọi người khác ở trong dòng dõi con người, và sự chết đến với tất cả mọi người, chứng minh rằng tội lỗi là bản chất của tất cả mọi người. Cho nên để có thể chứng minh rằng một người có là được sống trong Chúa, thì cái quyền cai trị và công bình của sự sống đó nó phải vượt thắng hơn cái bản chất, cái tác động, cái quyền lực của tội lỗi và sự chết đang ở trong của trong đời sống của con người. Cho nên ông đưa ra khía cạnh thứ hai, đó là sự so sánh về quyền cai trị và sự công bình của sự sống trong Chúa. Trong phần này thì trong phần giảng bài chúng ta có 3 điểm. Điểm thứ nhất thì rất là đơn giản, đó là ân điển Chúa lớn hơn tội của Adam. Ân điển Chúa lớn hơn tội của Adam. Christ's grace is greater than Adam's sin. Thứ hai, sự xưng công bình bãi bỏ sự đoán phạt. Sự xưng công bình bãi bỏ sự đoán phạt. Justification overrules condemnation. Sự xưng công bình bãi bỏ sự đoán phạt. Và điểm thứ ba, ân điển và sự sống thắng hơn tội lỗi và sự chết. Ân điển và sự sống thắng hơn tội lỗi và sự chết. Giảng bài rất là đơn giản, nhưng mà cái chi tiết ở trong phần Kinh Thánh là điều mà chúng ta muốn chú ý tới. Chúng ta đã đi qua từ câu 1 tới câu 12 cho tới câu số 14, thì nói về sự so sánh giữa Adam và Chúa, đặc biệt chú ý tới Adam về quyền cai trị của tội lỗi và sự chết trong Adam. Và bây giờ sư đồ Phaolô tiếp tục trong sự suy nghĩ đó, và ông đang so sánh, nhưng mà ông nói cái điểm tương đồng giữa Chúa Đấng Christ và Adam chỉ có một điểm tương đồng mà thôi, đó là qua một người, qua một hành động ảnh hưởng tới tất cả mọi người khác. Nhưng mà sau đó thì tất cả là sự so sánh về sự tương phản, tất cả điều đó, hành động của Adam, hành động của công việc của Chúa hoàn toàn khác nhau và cái âm hưởng khác nhau. Và ông đang đi vào để mà nói rằng chúng ta cần thiết để chú ý tới ân điển của Chúa. Vì ân điển đó lớn hơn, mạnh hơn, thắng hơn tội lỗi của Adam, bãi bỏ sự đoán phạt ra từ Adam và vượt thắng hơn mọi tội lỗi và mọi sự chết ra từ Adam. Ông thiết lập điểm khác biệt này khi ông trở lại và nói là cái điểm giống nhau là chỉ có khi Adam với Đấng Christ là hai người, trong đó hành động của mỗi người ảnh hưởng tới toàn thể nhân loại. Nhưng mà câu số 15 thì ông bắt đầu ông nói rằng song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Ông bắt đầu phân biệt ra cái sự khác biệt và cái sự so sánh của chúng ta về giữa Adam và Chúa Giêsu là sự so sánh của sự tương phản. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Giêsu Christ trang chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Ông bắt đầu với lại cái sự giải thích, đó là ân điển Chúa lớn hơn tội lỗi Adam. Chúng ta nhớ điều đó, có bài hát thì nói là ân hồng cứu ân, ân Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của chúng ta, tha thứ hết mọi tội của chúng ta. Thì đây là điểm mà sứ đồ Phaolô muốn nói. Và ông muốn phân biệt cái hai hướng này và đang so sánh với nhau, tại vì ông đang hướng dẫn mỗi chúng ta tới cái chỗ hiểu biết rằng phải có một cái sự thay đổi từ bên trong, và ân điển là con đường duy nhất có thể thay đổi từ bên trong và là chỗ ban cho chúng ta để không phải là chỉ thay đổi mà ở bên trong nhưng mà sống động hoàn toàn ở bên ngoài, trọn vẹn cho chương trình và chức dịch mà Chúa đã thẩm định cho chúng ta. Cho nên ông bắt đầu cái sự khác biệt. Thứ nhất ông nói là tội lỗi thì khác biệt chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Của Adam thì gọi là tội lỗi, và của Chúa Jesus Christ thì gọi là sự ban cho của ân điển. Phaolô dùng cái chữ tội lỗi ở đây trong cái nghĩa là cái chữ ngã té, hay là cái chữ là đi sai đường, vượt ra khỏi con đường phải đi. Thường cái chữ trong nguyên bản này được dịch ra là cái chữ tội lỗi thì nó hơi tổng quát, và cái ý của tội lỗi ở đây đó là thứ nhất là vượt qua một cái ranh giới, có một cái chỗ ranh giới ngưng lại, có một cái đường, có một cái dấu không thể qua, vượt qua. mà mình đi qua cái đó thì là mình gọi là phạm tội. Và thứ hai đó là mình trượt ngã và mình bị sai trật trong con đường của mình bị té ngã xuống thì điều đó cũng gọi là tội lỗi. Thì điều mà ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng vấn đề của Adam á là một cái sự trượt ra khỏi con đường của Chúa, một cái sự vượt ra khỏi cái giới hạn Chúa đã đặt để, cho nên là một cái sự chống nghịch lại Chúa, mà một cái điều phạm đến Chúa, một cái điều làm thương tổn đến Chúa, tới danh của Chúa và chống nghịch đến Chúa. Thì so sánh với điều đó thì ông nói cái chữ là sự ban cho của ân điển. Ở đây là cái chữ rõ ràng. Thứ nhất là nó là cái sự ban cho, nhưng mà sự ban cho của ân điển, ban cho ra từ cái bản chất của Chúa là ân điển. Lên chút xíu nữa ông sẽ nói càng thêm về cái phần này. Nhưng mà nó là cái nguồn cội nó ra từ nơi Chúa, cái nguồn cội cái chữ ra từ ân điển, cho nên nó là con đường đúng, nó là bản chất đúng, nó là cái sự bày tỏ ra cái tấm lòng của Chúa, cái sự thái độ của Chúa, cái đường lối của Chúa. Thành thử cái hướng đi hay là cái bản chất của hai điều của Adam thì gọi là tội và tội lỗi ở đây thì ảnh hưởng tới những người ở trong tội lỗi. Và Chúa Giêsu thì ở trong câu số 10 trong câu số 15 là sự ban cho của ân điển. Nhưng mà ông muốn nhấn mạnh cái sự ban cho của ân điển này thì rất lớn và lớn và trội hơn rất nhiều cái tầm mức của tội lỗi. Cho nên ông nói vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, nghĩa là ông nói cái tội lỗi này cũng là lớn và kinh khủng lắm, nhưng mà thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời, nghĩa là thì ơn của Đức Chúa Trời lại còn hơn nữa, mạnh hơn nữa, lớn hơn nữa, mà Ngài đã tả ra bởi một người là Chúa Giêsu Christ chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Tất cả đều chết ở trong Adam khi phạm tội, hay là tất cả mọi người phạm tội đều chết ở trong Adam, có bản chất tội đều chết ở trong Adam. Chúng ta đã thiết lập điều đó, và chúng ta cũng đã thiết lập là không phải là qua hành động phạm tội, nhưng mà qua bản chất tội lỗi. Chúng ta vừa trình bày đó là khi không có luật pháp người ta vẫn chết, cho nên vấn đề là không phải là phạm luật hay không, vấn đề là bản chất của tội lỗi có trong mình hay không. Chúng ta cũng chỉ ra rằng những em bé mới sinh mà chết thì chưa có cơ hội nào để mà phạm tội hết, nhưng mà cái bản chất của sự chết nó đã nằm trong mình vì đã sinh ra ở trong dòng dõi của Adam, có cái sự nguyên tắc tội lỗi sai trật ở bên trong và có án phạt tội lỗi là sự chết, cho nên cũng chết. Thì Phaolô nhấn mạnh điều đó, đó là cái sự thực tế của con người, tất cả mọi người đều đứng chung một chỗ như vậy. Thì ông nói nhưng mà ân điển của Chúa thì bây giờ ông so sánh, ông nói ân điển của Chúa lớn hơn nhiều, vượt bội hơn nhiều, lớn rộng hơn nhiều, cho nên ông dùng cái chữ là huống chi trong tiếng Việt và chữ là much much more, quá nhiều, lớn nhiều hơn. Thì chúng ta thấy là những điều mà đi qua Adam ảnh hưởng tới những người phạm tội, thì những người được cứu ở trong Chúa thì ân điển của Chúa, cái quyền năng của ân điển Chúa bày tỏ ra trong những người được cứu thì còn mạnh mẽ, còn vĩ đại gấp cả gọi là không thể so sánh được. Tại vì không phải là chỉ là ân điển của Chúa làm cho sạch tội mà thôi, không phải là chỉ hoàn trả lại cái bản chất của Adam trước khi phạm tội mà thôi. Trước khi phạm tội, Adam là người gọi là trong sạch, chưa có bị sự nhơ nhớp của tội lỗi, sự ô uế của tội lỗi làm hư hoại cái bản chất của mình. Thì không phải sự cứu rỗi của ân điển chỉ đem lại cái sự hoàn trả lại cái tình trạng của Adam trước khi phạm tội, nhưng mà hơn nữa đem tới cái sự công chính của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ, ban cho sự công chính của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Rồi chúng ta học thêm đó là chúng ta biết rằng được ban cho bản chất của Đức Chúa Trời, được sanh lại bởi Đức Thánh Linh ở trong đời sống của người đó, được ban cho sự sống đời đời, được ban cho tất cả phước lành từ trên thiên đàng để dành cho đời sống của đức tin và đời sống ở trong Chúa, được ban cho cái gia sản đức tin đời đời ở trong Chúa được giữ gìn bảo toàn cho tất cả cho tới ngày cuối cùng, rồi được đem vào trong sự vinh hiển với Chúa để hầu việc Chúa, để thờ phượng Chúa, sống trong sự thông giao với Chúa đời đời cho đến đời đời. Nghĩa là cái ân điển của Đức Giêsu được ban cho thì lớn hơn, vĩ đại hơn chỉ là vấn đề giải quyết tội lỗi của Adam mà thôi. Cho nên ông nói điều đó xong, tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Tội lỗi nó có ảnh hưởng thật, nhưng mà cái ảnh hưởng đó hay là cái tầm mức của ảnh hưởng đó không thể nào so sánh với sự ban cho của ân điển. Tại vì tội lỗi chỉ một người thì đem lại sự chết, nhưng mà ơn của Đức Chúa Trời thì lớn hơn điều đó quá rất nhiều, vĩ đại hơn điều đó rất nhiều. Và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người qua Đức Giêsu Christ thì gọi là trang chứa cho hết thảy mọi người, trang chứa cho hết thảy mọi người. Và để nhấn mạnh cái điều này đó thì ông dùng ông dùng ba cái chữ ân điển ở đây. Tiếng Việt của mình thì có thể không thấy rõ lắm, nhưng mà chúng ta có thể cũng có thể theo dõi được. Đó là thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là ông nói về ơn của Đức Chúa Trời. Ở đây nói là cái ơn này, cái ơn ân điển này, ơn của Đức Chúa Trời ra từ bản chất của Đức Chúa Trời. Đây là đây không phải là điều mà chỉ là làm bên ngoài mà thôi, nhưng cái ân điển này là cái sự tuôn tràn của bản chất Chúa. Ra từ cái mỹ đức của Chúa đến cái Chúa là ai, định nghĩa Chúa là ai. Trong đó cái định nghĩa là Chúa là đấng giàu lòng thương xót của sự ân điển Chúa. Thì ơn của Đức Chúa Trời nó lớn như vậy đó. Rồi ông nói thêm, và cái ơn này thì được sự ban cho. Được sự ban cho, nó được ban cho trong cái ơn ban nhiên không. Gọi là the grace of God through the free gift of God. Ơn của Đức Chúa Trời bây giờ được ban cho qua cái món quà nhưng không của Chúa. Cho nên nó trở thành một cái thái độ của Chúa với cái chiều hướng của Chúa, đó là Chúa là đấng đầy ân điển. Bây giờ Chúa ban cho cái ân điển đó với tất cả những sự trọn vẹn của Chúa. Rồi bây giờ ban cho qua ơn của Đức Chúa Jesus Christ, ơn của một người. Ở đây trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người, Đức Giêsu Christ, tức là Đức Giêsu Christ là cái chỗ thực hiện, là đấng thực hiện ân điển của Đức Chúa Trời trong chiều hướng của tấm lòng của Đức Chúa Trời muốn ban cho ơn dồi dào của Chúa cách nhưng không. Cho nên ông nói là tất cả những gì mà Chúa ban cho nó gấp triệu triệu lần, nó lớn mạnh mẽ hơn so sánh với lại chỉ một cái ảnh hưởng của Adam, đó là trong Adam có sự chết. Thì trong Chúa Giêsu, ơn của Chúa Giêsu thì ơn từ nơi Đức Chúa Trời, trong thái độ của Đức Chúa Trời, trong bản chất của Đức Chúa Trời, trong công việc của Đức Chúa Trời, qua đấng mà Ngài đã sai đến để thực hiện cái ân điển này thì là lớn trang chứa cho đến giường nào. Nghĩa là ông đang muốn giải thích rằng cái vấn đề không phải là chỉ là cứu để khỏi chết, khỏi Adam, để giải quyết vấn đề tội lỗi vào trong thế gian, để giải quyết vấn đề sự chết mà thôi, hay là sự phạm tội mà thôi, tha tội mà thôi. It is not just restoration, but it is redemption, and justification, cái sự ban cho rất lớn. Và chúng ta có thể thấy được cái sự ban cho rất lớn này trở lại ở trong phần Kinh Thánh quen thuộc, nhưng mà đọc lại cho chúng ta sẽ thấy điều đó. Đó là trong Ephesos đoạn 1. Ở đây khi sứ đồ Phaolô nói về ơn của Chúa thì ông nói về cả một cái chương trình lớn của Đức Chúa Trời, cái sự thẩm định của Chúa thì như chúng ta nói trong cái bản chất của Chúa, rồi tới cái chương trình mà Chúa muốn ban cho, cái ý định của ơn sủng Chúa được ban cho, rồi tới cái sự thực nghiệm của ân điển đó qua Đức Chúa Jesus Christ, thì tất cả điều đó là sự ban cho lớn, vượt thắng, lớn lạ của Chúa hơn tội lỗi của Adam. Và Ephesos đoạn 1 câu số 3 trở đi, chúng ta đọc tới câu số 9 thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng điều này. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu, Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Jesus Christ theo ý tốt của Ngài. Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ của Ngài. Thực ra chúng ta phải đọc hết nguyên cái sách Ephesos mới có thể thấy được cái sự toàn vẹn này. Nhưng mà rõ ràng Phaolô đang nói là không phải chỉ giải quyết chuyện tội lỗi. Chúa, khi mà Chúa nói Chúa ban ân điển thì cái ân điển đó sẽ ra từ bản chất của Chúa. Ở đây thì nói rằng Ngài đã chọn chúng ta bởi sự thương yêu, Ngài đã định sẵn bởi theo ý tốt lành của Ngài. Tất cả những điều đó là Chúa đã ra từ cái bản chất của Chúa, rồi ra từ cái chương trình của Chúa. Chương trình của Chúa là trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta, rồi Ngài đã định trước cho chúng ta để trở thành con nuôi. Rồi cái sự thực nghiệm thì sao? Thì theo ý tốt Ngài, tốt lành của Ngài bởi Đức Giêsu Christ, để mà thực hiện trong Đức, trong Đấng Christ chúng ta được chuộc bởi huyết của Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Phaolô đang nhấn mạnh là điều mà Chúa ban cho hoàn toàn vượt hơn tất cả mọi nhu cầu đã bị gây ra bởi sự phạm tội của Adam, và sự thất bại của Adam đem tới sự chết cho chúng ta. Thì cái câu trả lời của Chúa thì là dư dật tuôn chảy trọn vẹn là dường nào. Cho nên trở lại trong Roma đoạn số 5 thì nói rằng ơn mà Ngài đã tỏ ra bởi một người là Đức Giêsu Christ trang chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Cái chữ trang chứa là cái chữ ngập lụt đó, cái chữ mà tuôn chảy ngập tràn hết. Không phải chỉ cho nhỏ giọt, không phải chỉ cho vừa đủ, không phải chỉ cho đủ sống để giải quyết vấn đề, nhưng mà toàn vẹn, hoàn toàn, chắc chắn. Và đó là cái quan niệm đầu tiên, hay là cái chỗ hiểu biết đầu tiên chúng ta cần thiết lập cho chính mình khi đến với ân điển của Chúa. Đó là nhiều khi chúng ta cảm thấy mình sống rất thiếu ơn, thiếu sự ban cho, sống rất nghèo nàn trong đức tin. Thì câu hỏi là không phải là vì Chúa ban ơn thiếu thốn, hay là Chúa ban ơn nhỏ giọt, hay là Chúa ban ơn ít ỏi mà mỗi lần mình cần thì mình phải tới xin thêm. Chúa vừa nói xong, tất cả mọi ơn phước ở trên trời đều đã ban cho chúng ta đủ hết mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời để chúng ta có thể sống cho Chúa. Và Sứ đồ Phaolô nhắc lại trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 9 thiết lập điều này một lần nữa. Đó là theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Giêsu Christ Chúa của chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng. Nghĩa là ân điển này đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời vô cùng, và trong cái kinh nghiệm của chúng ta thì được thực nghiệm ở trong Chúa Giêsu Christ của chúng ta, là khi Chúa hiện ra, khi Chúa được bày tỏ, thì trong sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa, Ngài hủy phá sự chết, Ngài dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết, sự sống đời đời, và ban cho chúng ta cách rõ ràng. Đó là sự dư dật trang chứa của ân điển Chúa, hoàn toàn giải quyết vấn đề tội lỗi của trong Adam, giải quyết sự chết ở trong Adam, mà lại cho ban ơn càng thêm dồi dào càng thêm nữa. Cho nên nếu mà chúng ta thấy là chỉ theo Chúa mà thiếu quá, khó quá, là có một cái vấn đề khác chứ không phải là vấn đề sự ban cho. Chúng ta sẽ hiểu càng thêm cái sự làm thế nào để tận hưởng ân điển Chúa. Nhưng mà một điều nữa mà chúng ta cũng được nhắc nhở, đó là ân điển của Chúa lớn hơn tội lỗi Adam, trong cái nghĩa đó là ân điển của Chúa có thể thắng hơn, bắt phục tội lỗi của Adam, nhưng tội lỗi của Adam không thể bắt phục lại, hay là có thể chống nghịch lại, hay là phá đổ trở lại ân điển của Chúa. Nó là con đường một chiều mà thôi. Christ's grace reverses the effect of Adam's sin, but sin cannot reverse the result of grace. Và đó là điều Kinh Thánh nhiều chỗ trình bày, và ở đây cái sự ban cho dồi dào đó nhắc cho chúng ta điều đó. Đó là sự chết đến với con người qua Adam, tội lỗi đến trong bản chất con người với Adam, qua Adam. Thì chúng ta vừa đọc xong ở trong Timôthê đó thì nói là ân điển này đã ban cho chúng ta thì Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết. Chúa giải quyết vấn đề này và bày tỏ cách rõ ràng cho tất cả mọi người trong Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Tức là quyền năng của sự chết bị bẻ phá, quyền năng của tội lỗi bị bẻ phá trong Chúa Giêsu. Nhưng quyền năng của ân điển thì không thể có điều gì bẻ phá, không có tội lỗi nào bẻ phá được quyền năng của ân điển Chúa đã ban cho. Không có tội lỗi, nghĩa là không có cái chuyện gì, không có thể nào có điều gì, hay là ai đó, hay là chuyện gì mình làm, hay là bất cứ điều gì có thể phá vào trong cái quyền năng của ân điển Chúa, rồi kéo chúng ta trở lại vào trong sự chết của Adam. Không thể có điều đó. Chúa kéo chúng ta ra khỏi sự chết của Adam, giải phóng chúng ta ra khỏi sự chết, tội lỗi của Adam. và tội lỗi của Adam bị chinh phục một lần đủ cả, không thể nào làm ngược lại mất đi quyền năng của ân điển Chúa, vì sự thắng đã được ban cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta hiểu cái sự ban cho dồi dào của ân điển Chúa thì chúng ta có thể trong đức tin sống đầy sự vui mừng ở trong Chúa. Chúng ta dĩ nhiên có những hoàn cảnh khó khăn này kia, nhưng mà tất cả những điều đó chúng ta hiểu rằng ân điển đã đủ trọn cho chúng ta, dư dật để giải quyết mọi điều cho chúng ta, để Chúa có thể trong chương trình của Chúa dùng tất cả mọi điều trong đời sống đem chúng ta tới cái chỗ mục đích đời đời của Chúa. Cho nên chúng ta sống trong sự vui mừng hy vọng, chúng ta sống trong sự biết ơn Chúa, chúng ta sống trong sự tôn vinh thờ phượng Chúa. Và đó là cái căn bản bản chất của người tín đồ, là biết rằng mình đã được ban cho dư dật ân sủng Chúa. Cho nên không sống nghèo nàn, đối diện khó khăn trong đời sống thì biết rằng đây là tiến trình mà Chúa đang dẫn chúng ta vào trong chỗ giống Chúa hơn, chuẩn bị cho chúng ta để có thể làm công việc Chúa giao phó rõ ràng hơn, bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa ngay trong đời sống hiện tại của chúng ta trong đức tin, thì chúng ta có thể đi qua những cái hoàn cảnh khó khăn đó với lòng biết ơn Chúa, với sự vui mừng khác hơn với là cái sự dằn vặt thiếu thốn khó khăn của những người không biết ân điển Chúa hay không kinh nghiệm ân điển Chúa. Thứ hai, chúng ta sống không có sự sợ hãi, chúng ta vượt thắng sự sợ hãi, không có sợ là nếu tôi phạm tội này thì Chúa sẽ bỏ tôi, hay là tôi phạm tội này nhiều lần nữa thì Chúa sẽ bỏ tôi. Không, chúng ta được cứu ra khỏi cái án phạt tội lỗi, cái quyền năng tể trị của tội lỗi, cho nên tội lỗi không thể nào còn thống trị chúng ta mà kéo chúng ta ra khỏi ân điển Chúa. Mình cũng không sợ là quyền năng ma quỷ có thể kéo mình ra khỏi ân điển Chúa. Ma quỷ không thể nào cướp chúng ta ra khỏi tay của Chúa Giêsu được. Chúng ta bảo đảm đó. Nhưng mà hơn nữa, cái chữ trang chứa là dồi dào, dư dật đó, nó cho chúng ta thấy rằng không phải là chỉ sống cái mức đó thôi, nhưng mà sống vui mừng, sống gọi là thỏa dạ, sống với tất cả mọi cái sự sung sướng của những người đầy đủ mọi sự trong ân điển Chúa, đầy đủ ơn ban, đầy đủ sự hướng dẫn, và tất cả những điều đó đến với chúng ta bởi đức tin. Cho nên có một cái sự cắt đứt ở trong đời sống đức tin của chúng ta với sự ban cho dồi dào của Chúa mà chúng ta cần phải học hỏi. Và trong những cái điều học hỏi đó là sự khám phá trở lại ân sủng Chúa và quyền năng của ân sủng Chúa trong đời sống của mình. Đời sống đó là đời sống được ban cho sự chiến thắng dư dật lớn hơn. Nhưng mà Sứ đồ Phaolô còn đang tiếp tục để giải thích về vấn đề lớn hơn này nữa, cho nên ông không muốn chúng ta chỉ hiểu cái chữ lớn hơn cách tổng quát như vậy. Ông hỏi là lớn hơn dường nào, cho nên ông đi vào trong câu số 16 để giải thích là lớn hơn kinh khủng lắm. Lại câu số 16, lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Ông nói cái sự ban cho này nó không thể so sánh với lại cái sự xảy ra, cái ảnh hưởng xảy ra bởi Adam đâu. Và ông giải thích thêm như thế này: sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Mình nói cái này hơi khó hiểu, chắc phải đọc lại. Mình đọc lại: sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Đây là điều hết sức là màu nhiệm mà chúng ta cần suy nghĩ kỹ hơn cho thấy. Thì chúng ta nhắc nhở là khi mà đọc Kinh Thánh mà chỉ đọc thoáng qua là mấy cái lẽ đạo rất lớn này mình đọc thoáng mất hết, đọc qua cũng không hiểu được. Nhưng mà ông đang trình bày so sánh giữa cái ảnh hưởng của tội lỗi của Adam và cái quyền năng lớn lạ, và cái biên giới rộng lớn của ân điển Chúa, the power and extent of grace. Thì ông đang chứng minh rằng cái ân điển của Chúa thì vượt trội ngàn lần, vô bờ bến hơn trên tội lỗi của chúng ta. Và điều mà ông đang trình bày ở đây là nói về sự đoán phạt. Sự phán xét bởi chỉ một tội làm nên đoán phạt. Sự phán xét bởi nên một tội mà nên đoán phạt. Thì cái điểm mà ông đang nói ấy, là cái sự đoán phạt thế gian, cái sự Chúa đoán phạt toàn thể thế gian là sự đoán phạt chỉ vì một tội. Thì chúng ta nhớ, tôi nói lại điều đó, cái sự đoán phạt mà Chúa đoán phạt tội lỗi của Adam trên toàn thế gian, tất cả con người ở dưới sự chết, đoán phạt đó đến vì một tội. Và đó là điểm mà mình cần chú ý tới. Nghĩa là vì một tội của Adam và tội lỗi đó đem tới cái sự đoán phạt, và cái sự đoán phạt của sự chết, của sự lên án của sự chết đó, sự là bởi vì một tội mà thôi. Tất cả chúng ta trở thành người chịu sự đoán phạt bởi vì chúng ta mang bản chất người có tội, và chúng ta bày tỏ cái sự cái bản chất đó trong hành động của chúng ta. Chúng ta nếu không bày tỏ trong hành động, như là những em bé mới sinh ra chưa có bày tỏ được, thì cũng đã có cái nguyên tắc của sự chết, của cái sự đoán phạt đó nằm trong bản chất rồi, bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên tất cả mọi người đều chết, là chết vì một tội mà Adam phạm, đem sự chết đó vào trong thế gian. Adam phạm ở trong cái chỗ đại diện cho tất cả những người trong dòng dõi của con người. Nhưng mà tất cả sự đoán phạt đó chỉ vì một tội mà thôi. Như vậy cái điểm ông muốn nói là gì? Thì thứ nhất là khi Đức Chúa Trời phán xét con người qua Adam, thì Chúa phán xét bởi vì một tội của Adam, và một tội đó cũng đủ để đem tới sự đoán phạt cho tất cả, sự chết đời đời cho tất cả mọi người vì phạm tội với Adam, một tội với Adam. Thì so sánh với ân điển Chúa, thì ân điển Chúa không phải chỉ giải quyết một tội mà thôi. Cho nên ông nói vấn đề của ân điển Chúa thì so sánh đó, thứ nhất là về sự đoán phạt thì phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt. Nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự sinh công bình. Thì cái điểm đầu tiên so sánh đó là ân điển Chúa phải lớn hơn rất nhiều, bởi vì một tội đã đem tới cái sự đoán phạt kinh khủng, đó là sự chết cho tất cả toàn thể nhân loại. Thì bây giờ đó, ân điển Chúa là ân điển được ban cho không phải chỉ giải quyết một tội mà thôi, nhưng giải quyết biết bao nhiêu tội của biết bao nhiêu người. Cho nên ân điển đó phải lớn lắm và mạnh mẽ lắm, và vượt trội cái ảnh hưởng của tội lỗi. Nếu mà một tội đã làm cho cả thế gian đều phải chết ở dưới án phạt của Chúa, thì để ân điển Chúa có thể giải quyết tội lỗi của tất cả nhiều người, biết bao nhiêu tội lỗi, thì ân điển đó phải là lớn mạnh, không so sánh được với lại cái án phạt của Adam là dường nào. Một cái khía cạnh nữa đó là ân điển không phải là cái giải quyết gọi là bình thường, hay là cái giải đáp bình thường cho tội lỗi. Ở đây đó, khi mà nói là khi mà một tội thì đem tới cái sự đoán phạt, thì bây giờ nhiều tội thì đem theo gì nữa? Nhiều sự đoán phạt, phải không? Cái lý luận là nếu mà một tội mà đã đem cái sự đoán phạt hủy diệt chừng đó, thì bây giờ nhiều tội thì cái kết quả là sao? Cái kết quả phải là nhiều sự đoán phạt còn kinh khủng hơn, còn sâu đậm hơn, lan rộng hơn nữa. Nhưng mà cái kết quả của nhiều tội qua ân điển Chúa thì đem tới điều gì? Nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi, đáng lẽ là sau một tội thì đã làm nên sự đoán phạt, sau nhiều tội thì phải nhiều sự đoán phạt. Nhưng mà sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi thì dẫn đến sự sinh công bình, dẫn tới một cái kết quả hoàn toàn khác hơn, hoàn toàn trái ngược hơn. Cho nên cái sự đoán phạt là cái điểm tự nhiên rõ ràng, cái kết quả của tội lỗi. Cho nên tiền công của tội lỗi là sự chết, sự phạm tội đem tới sự đoán phạt, đó là chuyện dĩ nhiên, đó là cái lối công bình, đó là đường cái sự công chính của Chúa. Cho nên ân điển phải vượt thắng cái con đường của sự đoán phạt đó, và làm cho đổi hơn cái con đường đoán phạt đó, đồng thời phải bảo toàn cho không phải chỉ một tội mà thôi, mà rất nhiều tội của con người. Như vậy thì ân điển Chúa được chứng minh là rất rõ ràng và mạnh mẽ, càng rõ ràng càng thêm nữa. Nhưng mà nói như vậy thì mình cũng chưa hiểu rõ. Nếu nói như vậy cũng chưa hiểu rõ thì ra phải giải thích ở trong cái nhìn của Chúa đối với tội lỗi. Chúng ta phải hiểu cái nhìn của Chúa đối với tội lỗi. Thì sứ đồ Phaolô đang lý luận như thế này. Ông lý luận rằng Chúa ghét tội. Chúa là đấng thánh khiết, hoàn toàn ghét tội và Chúa chống nghịch tội, tới nỗi chỉ một tội mà thôi đủ để Chúa trừng phạt tất cả nhân loại. Chỉ một tội mà thôi, cơn thịnh nộ của Chúa cũng đủ để cơn thịnh nộ của Chúa trừng phạt tất cả nhân loại. Không phải là vì Adam không, nhưng mà vì tất cả chúng ta đều phạm tội trong Adam, cho nên tất cả mọi người ở dưới cái bản chất của tội lỗi. Nhưng mà chỉ ra là từ một tội mà thôi, thì một tội đó cũng đủ, vì nó ảnh hưởng cho tất cả mọi người, cho nên đủ để trừng phạt tất cả mọi người chỉ vì một tội đó. Vì Chúa ghét tội, vì Chúa là đấng thánh khiết hoàn toàn chống nghịch tội lỗi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu cái vấn đề một tội đem tới cái sự đoán phạt toàn vẹn đó, thì chúng ta hiểu về cái thái độ của Chúa đối với tội lỗi. Chúa coi tội lỗi là nghiêm trọng hay không, hay là chuyện giỡn chơi, hay chuyện xí xóa được, chuyện bỏ qua bên được, được không? Không thể. Nếu mà một tội mà Chúa phải trừng phạt tới mức đó, thì hai tội, ba tội, ngàn tội, thì dĩ nhiên là cái sự thành nộ của Chúa càng bùng nổ, càng rõ ràng, càng thêm nữa. Thứ hai nữa là cho chúng ta thấy cái sự thánh khiết của Chúa lớn là chuyện gì nào. Mình không hiểu tới cái sự thánh khiết của Chúa cho tới khi mình hiểu tội. Mình không thể hiểu tội cho đến khi mình thấy cái tội, cái sự trừng phạt của tội. Mà thấy cái sự trừng phạt của tội nó lớn bao nhiêu thì biết là tội đó lớn bao nhiêu. Mà biết tội lớn bao nhiêu thì biết sự thánh khiết của Chúa lớn bao nhiêu. Và đó là cái chỗ mở ra cho chúng ta, cho chúng ta thấy. Đó là Chúa rất là chống nghịch với lại tội lỗi và tội lỗi của con người. Đó là chỉ một tội mà thôi. Bao nhiêu người trong chúng ta phạm hơn một tội? Chúng ta hỏi câu đó và để đó để nằm trong sự suy nghĩ của chúng ta. Bởi vì Phaolô đang nói về ân điển. Và ông nói là chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Cái thái độ của Chúa với tội lỗi, với Adam và tội lỗi của Adam phạm, và thái độ của Chúa đối với tội lỗi mà chúng ta phạm giống y như nhau. Chúa không hề thay đổi. Một tội với Adam xứng đáng để phạm, để đem sự đoán phạt cho tất cả mọi người liên hệ tới cái tội đó, mang bản chất của tội đó. Thì Chúa cũng không thay đổi. Cái thái độ của Chúa với tội lỗi cũng y như vậy. Sự thánh khiết của Chúa vẫn còn nguyên vẹn như vậy, không có sự thay đổi nào hết. Cái phản ứng của cơn thịnh nộ của Chúa vẫn như vậy đối với trên tội lỗi của tất cả mọi người. Mà nếu mà Chúa ghét tội như vậy và thánh khiết như vậy, mà bây giờ Chúa ban cho cái chỗ ân điển Chúa là không phải chỉ là giải quyết vấn đề của một tội mà thôi, mà giải quyết vấn đề của muôn ngàn tội. Ở đây thì nói rằng bởi vì nhưng mà sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi, nghĩa là sau nhiều tội rồi đáng lẽ đó thì phải dẫn thêm nhiều cái sự đoán phạt gấp mấy ngàn triệu lần với nhân bội lên cái số phạm tội đó, thì Chúa lại ban cho sự xưng công bình. Thì cái sự xưng công bình đó nó ra từ cái ân điển Chúa, thì ân điển đó lớn hay nhỏ, lớn dường nào. Mà lớn như nào thì mình cũng không thể hiểu được. Tại vì nếu mà một tội mà dẫn tới sự đoán phạt mình hiểu không nổi, thì làm sao mình hiểu được cái ân sủng ban cho để có thể tha thứ tội đó. Mà không phải chỉ tha thứ tội đó, mà là tha thứ biết bao nhiêu ngàn tội như là tội đó, và lại ban cho cái sự tha thứ ở trong ân điển đó. Cho nên khi mà mình có một cái nhìn dầu là không có thể hiểu toàn vẹn được, chúng ta mới thấy được là cái sự hiểu biết của mình về ân điển Chúa quá ít ỏi, quá nhỏ nhoi. Mình hát bài ân điển lạ lùng đó, mình nói ân điển Chúa lạ lùng, mình hát hoài nhưng mà mình không hiểu nó lạ lùng như chừng nào. Mình hát riết lạ lùng, riết nó hết lạ lùng luôn. Tại vì nó mình trở thành coi thường đó. Nhưng mà lạ lùng tới cái điểm là nếu chỉ một tội mà phạm mà Chúa trừng phạt toàn thể thế gian, thì nói về tội của chúng ta thì làm sao? Nếu mà ân sủng đó cho với chúng ta thì làm sao? Ngay cả với luật lệ của con người không, ở trong tiểu bang California này mình có cái luật là 3 strikes. Nếu mà phạm ba tội hình thì bị nhốt trong tù chung thân luôn, không được thả ra. Đó là tội của chỉ có ba tội thôi, mà giữa con người với mình với nhau thôi đó, mà đã là phạm tội phạt chung thân, không thả ra khỏi tù. Sáng sáng nay tới giờ có ai phạm ít hơn một tội. Nội nội cái sự lo ra, suy nghĩ không thánh khiết, nội nói về thái độ không, đừng nói tới hành động, là mình cũng đã phạm biết bao nhiêu tội rồi. Nhưng mà giả sử như giờ cứ cho rằng mỗi ngày mình phạm 3 tội thôi, thì mình sống nguyên cuộc đời này, mình phạm phải trên 1000 tội á. Mà chỉ trong cái luật của con người không đó, một người mà phạm 3 tội nó đã nhốt chung thân rồi, bây giờ phạm 1000 tội thì ai tha? Không ai tha hết, trừ ra là Chúa và sự ân sủng của Chúa mà thôi. Cho nên ở đây khi chúng ta nói về cái sự hiểu biết này, thì sứ đồ Phaolô đang bày tỏ ra có hiểu ân điển lớn chừng nào không? Có hiểu quyền năng của ân điển lạ lùng bao nhiêu không? Suy nghĩ tới cái án phạt cho một tội với Adam, và suy nghĩ tới điều mà Chúa ban cho để có thể xưng nghĩa cho chúng ta là người phạm biết bao nhiêu tội, mà là ân điển đó là ban cho biết bao nhiêu người phạm tội để có thể được xưng nghĩa trong Chúa Giêsu, thì ân điển đó rời rộng là chừng nào. Và nếu mà chúng ta lấy cái ý đó để mà suy nghĩ thêm một tí xíu nữa, thì cái cách nhìn của chúng ta về thập tự giá Chúa, về ân điển Chúa tại thập tự giá, nó phải đổi thay liền. Tại vì Chúa là đấng ghét tội tới nỗi một tội Chúa cũng trừng phạt cho tới chỗ tuyệt đối, cho toàn thể nhân loại phải bị án phạt đời đời. Mà bây giờ không phải là Chúa chỉ mở con đường ra và bằng lòng ban ân điển để những người có tội có thể đến tìm sự tha thứ ở trong Chúa. Chúa bằng lòng tha tội cho người có tội là ân điển là lớn bao nhiêu rồi. Nhưng bây giờ chính Chúa phải mang lấy cái tội lỗi đó trên thân thể của Ngài. Chính Ngài mang lấy tội lỗi đó để có thể tha thứ cho con người. Mà nhớ rằng một tội thì Chúa gớm ghiếc, Chúa hủy diệt, Chúa đánh xa, Chúa lên đẩy cơn thịnh nộ tới nỗi nghĩa là hoàn toàn đời đời ra khỏi trước Chúa. Bây giờ để có thể tha thứ cho con người, để có thể nói với chúng ta rằng con được tha thứ, con có thể được tha thứ, con tìm được sự tha thứ nơi đây trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Chính Chúa mang lấy tội lỗi của chúng ta trên thân thể của Chúa tại cây gỗ đó, thì ân điển đó có phải là kinh khủng vượt tất cả mọi sự hiểu biết của chúng ta, không có lời nào nói được, không có cách nào diễn đạt được. Và chúng ta chỉ có một cách là chạy tới trước mặt Chúa, phủ phục trước ngôi của Chúa, tạ ơn Chúa, suy tôn Chúa và cảm tạ ơn lạ lùng vô đối của Chúa hay không. Mà nếu mà chúng ta nhìn được vào trong cái khía cạnh của ân điển Chúa, hiểu rằng một tội đã đem tới sự đoán phạt như vậy, mà Chúa tha tội cho mình ngày này qua ngày kia, tội quá khứ, tội hiện tại, tội tương lai, và mình có thể nhìn thấy ân điển Chúa sâu rộng như vậy, rồi kết luận rằng nhưng mà cảm ơn Chúa, rồi con sống cho con sống chuyện con đeo đuổi chuyện của con, thì có cách nào mà giải thích được chuyện đó không? Có cách nào để một người tin Chúa đáp ứng với ân điển như vậy mà gọi là tin Chúa không? Tức là nó xoáy động với chúng ta một cách kinh khủng lắm chứ. Tại vì cái sự hiểu biết ân điển của chúng ta nó quá cạn cợt đi, nó quá ít ỏi đi, nó giới hạn trong cái sự hiểu biết của con người. Mình nghĩ là như vậy là đủ, như vậy là tốt, mỗi tuần đi nhóm chủ nhật là được rồi này kia. Nhưng mà cái sự đáp ứng phải như trong Thi Thiên sáng hôm nay, đó là trọn đời của con phải hát mừng về Chúa, phải tôn đại về Chúa, phải nói về ân sủng Chúa, phải nói về sự hy sinh của Chúa, phải nói về thập tự giá Chúa. Nghĩa là cơ hội nào nó đầy trọn trong con cái sự biết ơn Chúa đó, nó xoáy chuyển trong một cái sự thay đổi thâm sâu đó, thì mới có thể nói rằng chúng ta bắt đầu hiểu một tí về ân điển Chúa. Và đó là điều mà sứ đồ Phaolô đang định ý ở đây, đó là ông hỏi rằng chúng ta đang nói về ân điển của Chúa thì có hiểu rõ ràng hay không, hiểu tới mức nào hay không. Và ông cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải hiểu rằng ân điển Chúa lớn hơn tội lỗi Adam, không phải chỉ trên cái đầu óc nguyên tắc mà thôi, nó phải đụng tới chúng ta một cách thâm sâu, xoáy chuyển và tuyệt đối như vậy. Thì xoay qua người bên cạnh rồi hỏi có không, để chúng ta được nhắc nhở. Vì dĩ nhiên câu trả lời của chúng ta là không, tại vì không có cách nào chúng ta trong chỗ của mình mà có thể đáp ứng được. Nhưng mà lại một lần nữa, khi chúng ta trả lời không thì chúng ta trả lời ân điển lớn vô cùng, vì khi chúng ta trả lời không, ân điển đó vẫn ban cho chúng ta, vẫn bám víu lấy chúng ta. Một tội đã chết đủ cả nhân loại rồi, mà bây giờ tội đã được tha, mà bây giờ tha rồi mà không biết ơn lại càng thêm tội nữa, Nhưng mà ân điển đó cứ tiếp tục ban cho thì mình phải biết rằng đây là Đức Chúa Trời của chúng ta đấng dịu vời vô cùng, ân điển lớn lạ vô cùng, không cách nào để có thể mà chúng ta giải thích được. Chỉ có một điều là tất cả sức lực trong chúng ta, đời sống của chúng ta hoàn toàn để sống cho Chúa và danh Chúa mà thôi. Nhưng mà sứ đồ Phaolô cũng chưa xong, cho nên tôi cũng chưa xong được phần này. Tại vì ông nói tiếp trong câu số 17 để giải thích thêm tại sao ân điển Chúa lại lớn lạ hơn tội lỗi của Adam vượt bậc như vậy. Và ông muốn chúng ta hiểu thêm một điều nữa. Chúng ta hiểu được điều nữa thì khi chúng ta hiểu được cái sự giàu có của mình, hiểu được cái sự ban ơn lớn của mình trong Chúa, thứ nhất á, là thái độ của chúng ta với Chúa nó khác, cái tấm lòng của chúng ta nối kết với Chúa nó khác, nó phải trọn vẹn hơn, nó phải dấn thân hơn. Không phải là vì chúng ta làm những điều đó để được cái gì hơn của Chúa, không có được gì hơn, vì tất cả đã được ban cho rồi, tất cả mọi phước hạnh đã được dành cho rồi, chỉ có chúng ta được kinh nghiệm điều đó càng thêm cho mình nữa, và sống hữu hiệu cho Chúa và danh Chúa, cho mục đích đời đời của Chúa. Cho nên chúng ta cần hiểu ân điển. Và sứ đồ Phaolô muốn cho chúng ta thấy một khía cạnh nữa, cho nên câu số 17 ông nói: "Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận lấy ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jesus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào." Chúng ta thấy đó là ông vẫn dùng cái ý so sánh là bởi một người và sự chết ảnh hưởng trên con người. Nhưng mà bây giờ ông dùng cái chữ khác, ông không có dùng cái chữ bản chất tội lỗi hay là sự đoán phạt tội lỗi, nhưng mà ông dùng cái chữ cai trị. Sự chết đã cai trị, rồi ông dùng cái chữ cai trị của những người sống ở trong Chúa, được ân sủng của Chúa, thì họ cai trị trong sự sống của trong đấng Christ là dường nào. Cho nên vấn đề ở đây ông đang nói về sự cai trị. Cai trị tức là nói về một cái quyền lực chủ động trong đời sống, cái quyền lực của một đất nước, của một đế quốc, của một của quân sự, của chính quyền cai trị trên dân và thẩm định cái sự sinh hoạt của dân, của đường lối của dân, tất cả những điều đó mình gọi là sự cai trị. Ở trong thời của sứ đồ Phaolô thì rõ ràng cái sự cai trị này được thấy hàng ngày, tại vì tất cả thế giới thời đó ở dưới sự cai trị của đế quốc La Mã. Các tín hữu ở tại thành phố Roma, là ngay cả thủ đô của La Mã, của đế quốc La Mã, thì hiểu rất rõ về quyền lực cai trị rất lớn của đế quốc này, và là những người tín đồ của Chúa ở dưới sự bắt bớ của đế quốc La Mã thì càng thấy rõ cái quyền cai trị lớn này của đế quốc La Mã càng thêm hơn. Nhưng mà ở đây thì ông đang dùng cái sự cai trị này để nói về hai cái quyền cai trị, cái quyền cai trị của tội lỗi và sự chết. Nếu bởi một tội mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, tức là cái sự chết đã vào trong thế gian, tội lỗi đã vào trong thế gian, và sự cai trị hết sức là tuyệt đối của quyền cai trị đó. Không có ai không chết, trừ ra hai người mà Chúa xen vào trong cái luật của sự chết và tội lỗi để chứng minh rằng quyền năng của Chúa rõ ràng hơn và có một cái chương trình vượt thắng hơn tội lỗi. Đó là Eli và Enoch, là hai người đi với Chúa mà không chết, thì tất cả mọi người khác đều chết ở dưới quyền cai trị của sự chết này. Và Hebrew thì nói là vì sợ sự chết cho nên con người trở thành tôi mọi của sự chết, của sự sợ hãi này. Nhưng mà một điểm nữa đó là về đế quốc hay là quyền cai trị, thì chúng ta thấy rằng như trong lịch sử của con người đó, thì đế quốc này nó tới cai trị thì sẽ có một đế quốc khác lớn hơn, mạnh hơn tấn công vào, rồi sẽ chiếm lấy và chiếm quyền cai trị của cái đế quốc đó. Nghĩa là đế quốc nào mạnh hơn, quyền cai trị nào mạnh hơn thì sẽ chinh phục cái đế quốc kia và cái quyền cai trị kia. Thì đây là cái hình ảnh mà sứ đồ Phaolô đang đưa ra. Ông nói là sự chết đã đến và cai trị bởi một người, bởi vì tội lỗi, bởi vì Adam. Đó là cái quyền cai trị chắc chắn, khống chế trên tất cả mọi người, không ai thoát được. Nhưng mà sao? Có một cái đế quốc khác, có một cái quyền cai trị khác, có một cái sự lớn hơn, nó sẽ thắng hơn cái quyền cai trị của đế quốc đó, của sự chết đó, cái quyền cai trị đó, và được bày tỏ cái sự lớn lớn mạnh hay là lớn lạ, cái quyền lực cao vời của sự thống trị thứ hai. Nhưng mà ông không nói là bởi một người mà sự chết cai trị bởi một người thì huống chi sự sống sẽ cai trị, thì nó mới công bằng. Nếu mà sự chết cai trị qua Adam thì sự sống cai trị qua Chúa Giêsu. Thì nếu mà ông nói rằng nếu mà sự chết đã cai trị bởi Adam thì huống chi cái quyền cai trị lớn hơn của sự sống qua Chúa Giêsu thì là lớn là dường nào. Nhưng ông không so sánh như vậy. Ông so sánh bằng cách nào? Ông nói rằng thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jesus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Ông nói về cái quyền cai trị này, cái quyền thắng hơn này, nó không bày tỏ chỉ trong cái lý thuyết hay là trong trong vấn đề nguyên tắc mà thôi. Nó là sự sống động bày tỏ ra trong đời sống của những người tin Chúa. Ông nói đây là vấn đề kinh nghiệm, đây là vấn đề thực nghiệm. Cái quyền cai trị này, cái sự thắng hơn này được bày tỏ ra trong đời sống của những người biết Chúa, những người tin Chúa, những người thuộc về Chúa. Cho nên ở đây cái định nghĩa hết sức là mạnh mẽ cho những người tin Chúa, là chúng ta không phải là những người thất bại, chúng ta không phải là những người thua lỗ, đụng đâu tới đó, thế gian tấn công là mình thua, mình chạy, mình chết, mình nghĩa là mình không có sức lực gì. Ông nói chúng ta là những người tin Chúa, những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật thì sao? Thì họ sẽ cai trị trong sự sống là dường nào, họ sẽ cai trị mạnh mẽ là dường nào, thắng hơn cái quyền cai trị của sự chết là dường nào. Cho nên đầu tiên chúng ta nói cái quyền năng ân điển Chúa không phải chỉ là điều mà chúng ta mong đợi, nhưng mà đây là sự ban cho rõ ràng cho những người sống trong đức tin. Chúng ta có thể thắng hơn quyền cai trị của tội lỗi, chúng ta có thể thắng hơn sự chết. Và rõ ràng chúng ta thắng hơn sự chết rất dễ dàng của chúng ta bây giờ. Người tin Chúa thì không sợ chết, tại vì tin Chúa thì về với Chúa. Tin Chúa là được về nước thiên đàng của Chúa, tin Chúa là được lên chức, chứ không phải là bị mất mát gì. Mình bỏ qua đời tạm này, mình về chỗ nước Chúa vinh hiển, thì thành ra mình không sợ chết nữa, tức là mình thắng hơn hoàn toàn cái sự cai trị của sự chết. Chúng ta thắng hơn quyền lực của ân điển, dầu chúng ta đang ở dưới ảnh hưởng của ân điển, mình chưa có toàn vẹn thánh hóa. Nhưng mà sự ban cho của Chúa ban cho chúng ta bây giờ thắng hơn tội lỗi được. Hồi trước thì không thể không làm theo tội lỗi. Tất cả mọi chuyện mình làm đều là tội lỗi. Dù là chuyện tốt lành của mình thì cái sự công chính của con người chỉ là áo nhớp thôi. Vì sao? Vì cái bản chất là tội lỗi. Nhưng bây giờ là cái bản chất được sanh lại trong Chúa, được ban cho với quyền năng Đức Thánh Linh, có Chúa ngự trong lòng, thì chúng ta có khả năng để thắng hơn tội lỗi. Và cái sự thắng hơn tội lỗi đó tùy thuộc nơi cái sự sống động mà chúng ta nhận lấy từ trong sự sống đã được ban cho chúng ta qua sự vâng phục, lát nữa chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà điều mà sứ đồ Phaolô nói đó, cho nên cái quyền cai trị này, nó quyền lực của ân điển này làm việc trong chúng ta, đó là không phải chỉ làm việc trên vấn đề nguyên tắc hiểu biết mà thôi. Nó thực sự là cái quyền năng đụng tới mỗi chúng ta, đụng tới những người mà ông định nghĩa là như thế này: những kẻ nhận ân điển và sự ban cho kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật. Đó là người tin Chúa. Người tin Chúa là người như thế nào? Người được định nghĩa rằng là những kẻ nhận ân điển, là những kẻ nhận sự ban cho của sự công bình và nhận cách dư dật. Chúng ta cần suy nghĩ tới đó, vì đó là danh hiệu của mình, đó là cái cách Chúa nhìn về mình. Và Chúa nói khi Chúa nhìn về mình thì Chúa thấy thứ nhất á, là đây là kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình và nhận cách dư dật. Cái sự ban cho của sự công bình tức là nói về the gift of righteousness, cái sự ban cho của điều mà Chúa đòi hỏi. Thì chúng ta nói cái tiêu chuẩn của sự liên hệ với Chúa, đó là chúng ta phải là công bình, chúng ta phải là được thánh, toàn thánh như là Chúa. Tại vì Chúa không thể sống với người tội lỗi, Chúa không thể sống với một tội, sống cũng không được. Như chúng ta vừa nói, một tội Chúa cũng đã trừng phạt cả thế gian rồi, thì Chúa không thể sống với điều gì không toàn thánh như Chúa. Thì Chúa đòi hỏi tất cả những người sống trong sự liên hệ với Chúa phải toàn thánh như Chúa, thì không ai có thể sống được. Thì cái giải quyết của tin lành của Chúa là chúng ta đã học trong đồng một, là sao Chúa làm sao để chúng ta có thể có sự toàn thánh đó. Chúa ban cho chúng ta sự công bình của chính Chúa qua Chúa Giêsu, và đó là định nghĩa của những người tin nhận Chúa, là người được ban cho sự công bình của Chúa Giêsu. là những kẻ nhận sự ban cho của sự công bình. Nhưng mà điểm thứ hai là những kẻ nhận ân điển. Và những ân điển đây là những ân điển cách dư dật để sống trong cuộc đời này, nghĩa là tất cả những gì mà định nghĩa cuộc đời của chúng ta thì không phải chỉ là định nghĩa là những người được cứu, được xưng công bình, nhưng được sự ban cho tất cả sự dư dật của Chúa để có thể sống cho Chúa và mục đích Chúa trong đời sống bây giờ. Và nói thiệt vậy sao? Khi mình tới với lời Kinh Thánh thì Chúa nói tất cả mọi sự ban cho đủ để chúng ta sống cho Chúa và mục đích của Chúa. Chẳng hạn như mình đã ra thí dụ, mình nói bây giờ Chúa nói sống nhịn nhục. Mình gặp cái hoàn cảnh mình phải nhịn nhục, thì bây giờ mình nói nhịn nhục không nổi. Chúa nói đủ mà, Chúa ban cho đủ sự nhịn nhục rồi, giờ cứ nhịn nhục đi là đủ, là nhịn nhục được. Và mỗi lần mình thử mà mình nhịn nhục thì nó nhịn nhục được. Tại vì mình không nhịn nhục cho nên nó không được. Chúa nói sống yêu thương, mình nói không sống yêu thương nổi, không yêu thương nổi, người đó thương nổi, Chúa nói thương được. Vì Chúa ban cho đủ sự yêu thương để thương rồi, thì bây giờ mình cứ ban cho sự yêu thương thì mình thấy thương được. Mà mình không ban có yêu thương thì nghĩa là tất cả những gì mình sống trong hoàn cảnh khó khăn, mình nói sự thiếu thốn thì Chúa nói trong cái hoàn cảnh thiếu thốn, Chúa hướng dẫn tới cái chỗ tin cậy Chúa nhiều hơn. Cái mục đích là để phân biệt được sự gì tạm bợ, sự gì đời đời. Mà nếu chúng ta bằng lòng đi con đường đó thì chúng ta sẽ được thay đổi ở bên trong, để qua cái hoàn cảnh đó nhận được sự cái quyền năng của ân điển Chúa tái tạo ở bên trong, nên thánh ở bên trong để sống đúng theo mục đích của Chúa, cho nên sống được. Những người giàu có thì Chúa nói đừng dựa trên của cả đời này, nhưng mà sao phải, vì đó là của tạm thời, phải dùng tất cả những điều đó cho công việc của Chúa và nước Chúa. Mà khi mình sử dụng điều đó thì mình khám phá được cái giá trị đời đời, nghĩa là trong tất cả những khó khăn của mình trong đời sống, thách thức của mình trong đời sống, mục đích của mình trong đời sống, có đủ ân điển dồi dào để sống được. Và điều đó sứ đồ Phaolô nói là như vậy, chúng ta cai trị trong sự sống là dường nào. Chúng ta có thể sống sung mãn trong cái sự ban cho dư dật của ân điển Chúa là dường nào. Chúa nói điều đó mà ta đến hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống làm sao? Ít vừa đủ. Chúa nói ta đến để chiên ta được sự sống, và sự sống dư dật ở trong Giăng đoạn 10 câu 10. Và Chúa bảo đảm cái sự ban cho của Chúa trên đời sống của chúng ta. Có một phần Kinh Thánh tôi muốn đọc ở đây, nó giúp cho chúng ta thấy được cái sự thay đổi của đời sống mà được kinh nghiệm cái sự ban cho lớn này, khi mà có một cái sự chuyển tiếp giữa cái sự cai trị của sự chết ở trong Adam và sự cai trị của sự sống dư dật ở trong Chúa. Chúng ta dở ra ở trong Côrintô nhất đoạn số 15. Côrintô nhất đoạn số 15 thì đang nói về sự sống lại, sự biến hóa của thân thể khi Chúa hiện ra đem những người thuộc về Chúa về với Chúa trên thiên đàng, ở với Chúa. Cái sự gọi là cái sự cất lên trên không trung của những người thuộc về Chúa. Thì câu số 45 bắt đầu nói so sánh như thế này: ấy vậy có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống, Adam sau hết là thần ban sự sống, Adam sau hết là Chúa Giêsu đó. Nhưng chẳng phải thể thiên liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiên liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy, người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thế ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Đang nói về cái sự cai trị của Adam bây giờ sẽ được thay thế toàn vẹn bởi sự cai trị của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta học hôm nay đó là ân điển của Chúa lớn hơn tội lỗi của Adam, sự ban cho của Chúa vượt hơn sự chết ở trong Adam, sự ban cho của Chúa vượt hơn sự đoán phạt ở trong Adam. Một tội của Adam đem tới sự đoán phạt toàn thể nhân loại, thì ơn của Chúa lớn hơn, vĩ đại hơn, tới nỗi chính Chúa không phải chỉ là tha thứ một tội đó, thắng hơn một tội đó, nhưng ban cho sự tha thứ cho tất cả mọi tội của những người tin Chúa. Chúa lấy tội lỗi đó trên chính thân thể của Ngài để có thể ban cho ân hồng, cho sự tha thứ cho mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta học biết về ân điển Chúa vượt trội, lớn lạ vô cùng. Mà không phải chỉ là lớn lạ trong cái chỗ sự tha thứ đó thôi, lớn lại trong sự chiến thắng của đời sống của chúng ta trên nguyên tắc của tội lỗi. Chúng ta trở nên những người cai trị của sự sống, sự ban cho để chúng ta có thể sống trong ân điển, cai trị, chủ động trong sự sống của Chúa dành cho tất cả mọi chúng ta. Chúng ta còn hai phần nữa, nhưng mà chắc là vì hết pin và cũng hết giờ, cho nên chúng ta ngừng ở đây. Tôi chỉ muốn chúng ta suy nghĩ kết thúc trong chiều hướng này, đó là suy nghĩ về một cái tội. Nếu một tội mà Chúa đã hủy diệt toàn thể thế gian dưới sự trừng phạt của Chúa, thì tội của mình như thế nào và sự tha thứ của Chúa ban cho như thế nào, và mình hiểu về ân sủng Chúa ra sao. Chúng ta cầu nguyện với nhau để đáp ứng trong điều đó, rồi chúng ta sẽ cùng thờ phượng kết thúc. Nhưng mà đến với nhau trong sự cảm ơn Chúa về sự hiểu biết mới thêm, đậm sâu hơn, sâu nhiệm hơn về ân sủng Chúa và quyền năng của ân sủng đó. Vì sau này tiếp tục thì sứ đồ Phaolô nói rất rõ ràng, đó là trong cái sự sống mà Chúa ban cho đó thì nó sẽ thắng hơn tất cả mọi điều ở trong đời sống của chúng ta. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người, mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Và luật pháp đã xen vào hầu cho tội lỗi gia thêm, nhưng nơi nào tội lỗi gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Dầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị sự công bình của Đức Chúa Trời thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Jesus Christ là Chúa chúng ta. Ân điển sẽ dư dật, càng dư dật hơn nữa. Đã ban cho dư dật rồi, càng dư dật hơn nữa. Và chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Nhưng mà dư dật trong đời sống của chúng ta như thế nào, chúng ta đáp ứng lại với Chúa, cầu nguyện với Chúa, và chúng ta sẽ thưa với Chúa lòng biết ơn của chúng ta. Chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng kết thúc. Chúng ta cầu nguyện với nhau.